Thầy trả lời rồi, việc lập hội
vậy. Lập hội ái hữu, tại sao tôi phải lập hội ái hữu? Là vì ở Việt Nam đang gặp cái nạn. Mà nạn đó có những người đạo hữu của mình vô vi ở tại Việt Nam. Nhiều khi họ muốn rời khỏi Việt Nam thì tới mới trại trị nạn. À, thì họ muốn có một cái chỗ cầu cứu, cái chỗ mà thông tin lẫn nhau. Thì bây giờ mình lập cái hội ái hữu, mình có tốn tiền bạc gì đâu. Hội ái hữu là anh em vô vi ngồi lại có gì tin cho nhau. Thấy không? Đó là cái hội ái hữu. Là bạn để bàn bạc và giúp đỡ. Rồi mình sẽ tìm những người bổn địa đây, hoặc ta hay nghe cho những người Việt Nam bây giờ không có thoát ra khỏi Việt Nam được. Nhưng mà đó, bây giờ mình người tu thì mình phải lập hạnh để làm gì? Cứu đói. Cũng như bên Pháp anh em đã làm đắc lực, rất đắc lực. Những cái thơ nào tới, gia đình nào đau khổ, họ ghi tên hết. Ghi tên rồi họ đi tìm những người Pháp. À, ông Paris nghe dịch cái gia đình này. Một tháng, ông có dư cái gì, ông gửi ông cho. Hay là hai tháng ông cho ông lần, ba tháng ông cho ông lần, nửa năm ông cho ông lần cũng được tùy à. Cái hội ái hữu bên kia người ta đã thành công và đã làm rất nhiều việc. Rồi bên này thì mình cũng làm vậy là những cái cứ đoái. Tôi muốn vậy thôi, nó đâu có gì. Rồi bây giờ mình lập cái hội. Rồi sau này có những người phát tâm muốn xây dựng cho cái hội này nó bền vững hơn, thì mình có thể làm một cái gì để cho nó có cái quyền lợi, để trong cái hội đó nó có cái chỗ nơi cho anh em nó bàn bạc, hay là nó bảo trợ những cái gia đình nào sắp đến, hay là những người Việt Nam bạn đạo mình ở đây thất nghiệp khổ không phát triển nổi, thì mình cũng phải làm cho những người đó cho nó có công ăn việc làm. Còn như bây giờ nếu một người thì làm không xong, mà 100 người có thể mở cái tiệm nhỏ nhỏ cho các ông gia đình đó, ông sống lên tu. Còn để phổ biến cái pháp bất vụ lợi, cái hội bất vụ lợi, trong cái hội vụ lợi. Thấy không? Và trên tinh thần bây giờ là phải thực hiện cấp bách về tình thương và đạo đức. Cho nên người Việt Nam hải ngoại phải làm để thực hiện tình thương và đạo đức để xây dựng. Rồi cái pháp mình phát triển tới rồi, mọi người để phát triển rồi, nó chưa đi tới chưa, cứu nhiều nơi nữa, nhiều giống dân nữa. Chứ không phải nhóm người này đủ thứ gì. À, lần lần nó phải bành trướng đâu. Chứ cũng đâu có, cái hội đó đâu có tổn thất cái gì đó. Bây giờ có cái cơ sở ngồi họp về là cái hội này nó có gì đó. Ái hữu mà. Nó không phải là nói cái đạo. Nó không có lập cái tôn giáo. Nó không có thành cái tôn giáo. Cái hội ái hữu. Không có gì hết. Rồi lập cái tôn giáo đó là ở trên đề xuống dưới. Cái đó mình không có lập. Mình chỉ thực hiện trong bình đẳng thôi. Không có vụ ở trên đề xuống dưới. Mình bàn bạc trực tiếp bình đẳng. Cho nên mình không có phải như cái hội như hội người ta nữa. À, bây giờ à, anh trưởng huynh cái này là nhị tỷ. Nó trên đề xuống. Hay là dẹp cái vụ đó. Mình phải cách mạng cái đó. Còn ai hữu là đồng bình đẳng. Đó, thực hiện tình thương và đạo đức. Không gì hết. Nhưng mà hữu ích, rất hữu ích. Tôi thấy tương lai rất hữu ích. Trong bạn đạo, như bạn đạo giúp đỡ năm châu liên lạc, rồi chúng ta cũng là công nhân. Rồi sau này chúng ta muốn, à tôi muốn đi Pháp chơi, tôi có chỗ ở, rẻ tiền, tôi khó bị tông hao nhiều. Mà tôi tới đó tôi có cái chỗ trao đổi thiền, tôi có bạn đạo nghiên cứu, thấy không? Mà khỏi không tốn cái số tiền lớn. Thay vì tôi phải đi ở ô tên, không có. Mà tôi ở với cái tình thương, chứ bằng đậm đà, sung sướng. À, và trong tinh thần xây dựng. Và không có quên quê hương tôi. Tôi không bị lạc. không? Tôi không phải đi lạc hướng. Thấy không? Cái chuyện hữu ích mà tại sao không làm? Trên bên Pháp bây giờ nó làm ào rồi rồi. Rồi nhiều gia đình được bảo trợ. À, ông A, mấy người Pháp tốt lắm. Tôi xin tên đó. Rồi, ta đi 5 người rồi. Thì cứ lo cái vụ đó thôi. Mình đưa cái list đây. Thì có gì gỡ nấy. 5 tháng, 3 tháng muốn gỡ lúc nào gỡ. Mình không có đòi hỏi là bắt buộc ông phải gỡ hàng tháng. Rồi sau này mình cũng có thể có nhiều người Canadian bây giờ ta muốn làm phước. Mà ta không có cơ hội. Thấy không? Rồi đùng cái mình làm mà nó chạy rồi á. Thấy vui lắm. Thấy không? Thấy giá trị của tình thương và đạo đức.
Lớp 8 theo như vậy thì lớp 8 có thể mở những đơn giản những cái cuộc nói chuyện ở các cái hội đoàn về tôn giáo cả. Học được, chúng tôi không chịu cái đó.
Bởi vì thằng này xếp kia là nó làm loạn. Bình đẳng này chúng tôi ai hữu ngồi nói chuyện nghiên cứu thôi. Không, tôi vậy thôi, bởi vì mỗi người học là cái đạo của họ. Mỗi người học là cái đạo của họ. Mình không có làm cái hội đoàn nó tổ chức cái nó mạnh lắm. À, giúp đỡ là hội ái hữu này làm được. Bởi vì anh có bạn. Anh đem bạn anh tới. Anh nói tình hình của người Việt Nam như vậy. Giúp không? À, tụi nó cũng tu như tao. Tự tu thôi. Mày giúp được người ta cho cái tên. Thế thôi à. Mình để ông trời làm việc thì đúng. Mình vô duy là thắc mắc. Nhưng mà để của ông trời chuyển sao. Tôi muốn vậy. Chứ không phải là buộc người ta ra như thế tụi nó. Không được. Để thiên nhiên, tự nhiên ông trời ông định của thứ thằng này phải thập tâm muốn Paranea cái gia đình đó. Không có buộc. Rồi không có mưu mô lấy cái đó rồi bỏ túi. Không. Tôi không muốn tôi để trên chư tiên chư Phật làm. Tôi để cho các bạn thấy là có cõi trên. Chứ tôi không muốn các bạn quên cõi trên. Và các bạn thấy những cái quyền diệu nó phát hiện. Rồi lúc đó các bạn nói hay. Mình không có làm lộn xộn như mấy cái tôn giáo kia. Dễ lắm. Ha, anh muốn gạt là lòi ra rồi. Anh muốn bánh khé lòi rồi. Bị tụi này nó chấu tới nó phê bình. Anh dăng luôn. Bởi vì bình đẳng mà. Anh không có hạ lĩnh tầm bậy đâu. Bình đẳng luôn luôn. Mới đi tới thế giới đại đồng thương yêu được. Hiểu chưa? Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, trong kinh người ta nói, quá trình đã có. Nếu mà người đó cương quyết, có ý chí, thì nó vươn được. Cho nên, khi mà các bạn xuống thế gian, các bạn đã bị giam trong bóng tối 9 tháng 10 ngày. Còn nghĩa bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, trong bụng mẹ đó. Rồi từ cái tối đó cho nó thấy cái sáng. Và nó sẽ học hỏi cái sáng, đụng chạm với cái sáng, rồi nó mới biết sửa mà. Thấy chưa? Mà khi mà nó đau đớn quá rồi, khổ cực quá rồi, thực hiện, nó thực hiện ý chí. Và cái ý chí vô cùng của nó, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Đừng có nói được tại sao, cứ tại sao mà cứ kẹt, cứ hành đi. Người ta kêu mình hành, mà mình hành đâu có một đêm, tiếng, hai tiếng. Mình nói ta hành 2-3 năm, không tới đâu. 2-3 năm được bao nhiêu giờ? Mình làm biến nhiều hơn hành. Cái đó mình không nói. Không nói chuyện người điên của mình, mà cứ là mình xuyên, cứ xuyên. Tiếng, tối nào cũng tiếng, 3 năm mình chưa thấy gì hết. Tiếng mà 3 năm. Một tiếng tốt mà 23 tiếng xấu. Rồi làm sao mà nó trong được. Đang cho nên tôi mới thêm chưa niệm Phật, niệm thường, niệm vô gì, vun bồi ý chí đó, và lưỡi răng kề răng niệm rồi không đi đâu được. Vậy tại sao niệm thường, niệm vô gì? Ban đầu mình tập niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nó hòa đồng với các giới đó, lửa, không khí, phát triển màu sắc linh cảm những cái đó, hả? Nó hòa đồng với các giới đó. À, rồi mình thường niệm, niệm quen là khai mở hết rồi. Rồi đi tới vô biên niệm là sát nhớ. Đi tới đâu, giờ phút nào, mình cũng ở trong nguyên lý đó mà thôi, thì không bao giờ cần bạn đi kẹt. Cho nên lập nhờ niệm cái đó, nó mới xuất ra thể khỏi thể xác nữa. Cũng không nằm nhà thương. Chỉ nhắc nó có cái nhiên đó thôi. Cái gì xuất ra ngoài. Mà nó cũng ngồi, nó cũng niệm Phật, bây giờ nó xác nó cũng niệm Phật. Nó nhờ có cái đó. Cái lục tâm nó thông thì mở đường cho nó chạy sáu cái bánh xe nó, chạy xe sáu bánh nó đi ra, như vậy đó. Nên mình không chịu niệm, mà lại lấy cái sự suy tư cản sợ của mình, cản mức tiến của chính mình. Thì cộng đồng của cái tiểu vũ trụ này không mở, làm sao hòa hợp với đại cộng đồng này? Đại tự nhiên. Chắc nó chút mở. Cho nên tôi kêu niệm, thử niệm vô việc, niệm thử đi, rồi sẽ thấy tâm trình chưa? Mau lẹ lắm. Mà cứ lý luận hoài, rồi kẹt hoài. Thắc mắc mà không chịu đi. Mình có đủ công cụ, có đủ hết cõi nhiên liệu rồi để thắp cái hương đăng cho nó sáng suốt, cho tâm linh nó mở mà không chịu thắp.
Tại mình thương ảnh, mình nhớ ảnh, mình vậy mình ảnh
nè. Không, sau này sẽ thấy nằm đó trong cái giấc chiêm bao đó cho thấy. Ta khi ngồi thiền cũng cho thấy. Tự nhiên đứng ngồi mình không có nhớ nó mà nhớ. Đó là nó ở bên cạnh. Mình không có để ý nhớ nó mà khi không. Tại sao tôi ngồi tôi tới nay thì tôi thấy nhớ lọc. Nó ở bên á. Tại vì làm biển nó nhắc. Học sự của nó mà.
Thì ảnh ước sao làm sao. Thầy có những cái thành thần gì giúp cho ảnh có được cái niềm tin. Đại khái như thầy khóa may được ảnh coi. Thì sau khi nghe cuốn băng và thầy giảng thì thầy có điều là không có tốt. Vì gì bà môn tả đạo nó cũng làm được. Tôi làm được thì tôi nói làm được
à.
Thì anh tin tôi được thì bà môn tả đạo nó làm thì có ngày nào anh cũng tin đó. Cái chuyện nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Thì có lẽ ảnh nảy ra một ý kiến khác là như vậy. Vì gì thầy có thể liên lạc trực tiếp bất cứ giờ phút nào với điểm công tư và điểm của Thượng Đế. Thì trong dịp này nếu có thể được, thầy gọi điện anh Lộc xuống để cho tụi này biết được tình trạng anh Lộc đã đến làm việc như thế nào. Hoặc là...
Bây giờ anh muốn hỏi gì về anh Lộc? Thì những chuyện anh Lộc làm á, làm việc cho trong khối vô vi. Thì tôi đã nói rằng nó đi làm việc và đánh thức những người tu hiện tại. Thì các bạn cố gắng tu để thấy nó đánh thức. Hiểu chưa? Cái đó nó rõ hơn à. Tôi sẽ nói cho nó nghe. Bởi vì người ta không tin mày làm việc đó. Phải không? Rồi các bạn để trôi qua một thời gian nó đánh thức. Phải không? Còn kêu nó nhập xác tôi để nói chuyện với các bạn. Hiểu chưa? Tôi có thể hỏi nó và tôi nói lại được. Hiểu không? Nó có cái trình độ làm việc của nó, có công chuyện làm việc của nó. Hiểu không? Cho nên không phải là ông lên và xuống. Cho nên tôi nói cái nó là có nhiệm vụ đánh thức mọi người tu. Bây giờ à, nó nhập vào cái khối đó. Hiểu không? Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy. À, hôm tôi thấy lập đây, mất hồn. Tôi được đó mới thấy. Bây giờ tôi sẽ cho nó hay là đánh thức. Rồi anh một thời gian nào anh trôi qua rồi anh sẽ thấy. Á, tôi thấy lập đâu đây. Phải không? Rồi tới lúc đó anh mới nói lại cho tôi nhé. Hiểu không? Rồi bây giờ tôi chuyển nó. Hả? Rồi tôi chuyển những cái lời của nó nói. Thì nó chỉ có hỏi thăm các bạn đạo và kêu các bạn đạo cứ yên tâm là tu là sẽ đi tới đích. Chỉ có cái điều đó thôi. Nhưng việc mắt tôi thấy nó và lỗ tai tôi nghe nó, các bạn đâu có thấy và đâu có nghe. Nói ông Tâm lao nữa. Phải không? Ở cái miệng nó nhấp nhấp đó, tôi biết đó, nó nói đó. Tôi nghe. Các bạn cứ yên tâm, không bị phấn đâu. Cho nên tôi đã nói là người phàm đó, lý lịch của mình hiểu chưa hết, mà muốn hiểu tất cả lý lịch của Thượng Đế. Cho nên ông Phật ông nói cũng tham, là tham cái ngu. Là ở chỗ đó, bởi vì lý lịch của các bạn là từ lý lịch kiếp này và tiền kiếp và nhiều kiếp trước mình, mà muốn biết luôn cả lý lịch của Thượng Đế và biết lý lịch người khác. Đó là con người đó, con người, tánh ý con người, người nào cũng vậy hết đó. Lý lịch của mình biết không hết, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu chưa biết. Lý lịch của mình từ tiền kiếp tới bây giờ không biết, mà muốn biết luôn lý lịch của Thượng Đế gan dữ, thành nó bị kẹt, tiến không được, chắc ở trong chỗ đó. Trong đạo pháp nó chắc được, cho nên phải từ tốn thủng thẳng gỡ rối cho mình. Các bạn tu sơ hồn pháp luân thiền định vậy, gỡ rối cho chính mình, rồi các bạn sẽ thấy cái niềm vui mà tôi nói, nó không có sai chạy. Rồi tôi nói lọc ngồi đó các bạn làm sao thấy lọc? Tôi đang nói gì rồi đó? Sao các bạn thấy? À lại làm sao các bạn thấy? Làm sao các bạn thấy? À làm sao các bạn thấy? Tôi ngồi đây nhưng mà tôi đi lại. Các bạn làm sao thấy? Cho nên sau này rồi các bạn cũng vậy thôi, cũng bị tất cả những người thắc mắc. Cho nên trên những sự thắc mắc của các bạn bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tới đây bây giờ nó cũng mở hết rồi. Nếu tôi không thông thì các bạn đâu có thông. Tôi thông, tâm các bạn không thông. Hiểu chưa? Cho nên mình phải trở về thiên liên, mình mới thấy thiên liên. Cái thằng Lộc là thiên liên à? Nó chỉ còn bằng hồn làm việc về thiên liên thôi. Mà mình chưa trở về căn bản thiên liên làm sao mình thấy thiên liên? Thấy không? Mình cứ ở trong khám hoài, tôi muốn gặp ông cà tè. Mà ở trong khám mình nó gặp cà tè được. Ra tự do rồi mình xin ý kiến. Phải không? Tôi muốn gặp ông trong khám. Ở trong khám là cái gì? Đang bị giam rồi, chưa có mở mà.
Thưa ông Tám, ông Tám nói, Phật, Chúa đều là để cứu đời khỏi bể khổ. Ông Tám cũng nói, làm người phải có đầu, có đuôi. Ông Tám là người Việt Nam, bỏ xứ ra đi vì nạn cộng sản. Ông Tám có thương 70 triệu đồng bào Việt Nam đang đau khổ vì bọn quỷ đỏ không? Ông Tám có điều gì chỉ rẽ cho người Việt tị nạn cộng sản ở Pháp và trên thế giới để sớm cứu đồng bào ta ra khỏi bể khổ cộng sản? Chỉ nghĩ đến bản thân có ích kỷ lắm không? Cá nhân gia đình sung sướng mà tổ quốc lầm than, có yên tâm được không?
Tôi thấy tôi ra đây mấy chục năm đều làm việc cho người Việt Nam, kể cả xứ Việt Nam. Người Việt Nam ở tại Việt Nam bây giờ cũng biết ông Tám nhiều và thực hành như ông Tám. Và những người đó thấy rõ chính mình. Ông Tám đã làm rất nhiều. 40 mấy năm nay chỉ làm việc cho người Việt Nam. Người ngoại quốc muốn hỏi tôi phải có người thông dịch, chứ tôi không muốn, tôi nói trực tiếp được tôi không muốn nói, vì tôi để người Việt Nam nghe và kiểm chứng, thấy rõ những gì tôi đã và đang làm. Cho mọi người hiểu lấy chính họ và tự thăng hoa tiến tới, không nên gây thù hận. Bất cứ ở chỗ nào, ghét người là ghét mình, giận người là giận mình, không ngủ được sang bệnh, rốt cuộc mình chết họ không có chết. Mình khổ thì họ không có khổ. Không dạy gì làm điều không cần thiết cho chính mình nữa. Muốn có một sứ hòa thương yêu thật sự, phải xây dựng khối óc của tất cả mọi người, thực hành trong trực giác, và hiểu được nguyên lai bổn tâm của chúng ta, thì nó mới sống động, tình người mới ứng nở. Bây giờ chúng ta có dùng lý thuyết, tôi ghét cộng sản, tôi giết cộng sản, tôi giết hết cộng sản rồi tôi được cái gì, tôi cũng chết luôn. Bây giờ tôi chỉ cho thằng cộng sản nó sửa lại, từ xấu trở lại tốt, thì nó cũng anh em trong quả địa cầu này, chúng ta chung sống hòa bình và xây dựng cho tương lai có 1000 năm hòa bình, nhân loại biết thương yêu. Cái chiều sau đó chúng ta phải làm, đó là cần thiết. cho nên làm chuyện không cần thiết hại mình làm chi, không nên làm.
Nếu ta làm không phải thì không có vậy làm khác mở.
Bởi vì cái muốn mà nó mở quệ đó thì mình phải lập lại trật tự của người khác. Và nó cái phương pháp của chúng tôi giai đoạn đầu là lập lại trật tự và thúc đẩy cho người khác đi. Rồi nó mới đi tới định quệ. Chứ không có bao giờ định quệ đi trước. Từ từ đi những người như khi người ta tu nhiều kiếp dán cần mượn tạng người đã định quệ rồi thì không cần diễn cái pháp này. Và hàng ngày hàng đêm họ thấy họ làm việc thì ta đạt được vũ trụ. Cái phần đó, phần đó là ta giải gì là khi chơi người ta làm việc mà thôi. Sau cái hạ nguồn và hệ nguồn tới thì người ra năm việc làm. Nhưng mà mượn cái khác, cái phần đó anh phải làm việc không nhận. Còn cái phần mà còn trượt trong thể xác thì phải lắp lại tập luyện cho chính mình, cứ được như thanh trước. Rồi mới tới định huệ. Thành ra nó phải đòi hỏi chuyện về không có hành giả cho chúng ta giúp cho hành giả được. Ngoài hành giả. Đó là tâm thực tố. Một kinh thì nói như vậy nhưng mà chúng ta hành được chúng ta mới thấy. Bây giờ tôi đang mở huệ gì đó. Tôi hành được khi tôi mở huệ. Về thế, về xa, về tâm. Rồi tôi mới thấy ngũ sắc, ngũ quan, nghiệp sắc, nghiệp quan. Rồi tôi mới thấy tinh khí thần tôi là cái gì? Ngũ khí kỳ dương, tám vê tịnh đẳng. Thân tinh có nó, nhưng mà làm sao? Nó kỳ dương là làm sao cái tịnh đẳng? À, tôi phải lọc. Để cho nó kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó mới thầm mọc. Rồi kim mọc, thủy qua thổ mà không có tập tự á. Nó cũng như cái đèn của bình ảnh. Không bao giờ có tập tự. Những chuyện này thì có tự pháp. Chứ như gì vậy mà không có thức tâm. Để mình lắp đặt tập tự rồi đó. Chỉ chờ lĩnh của chủ nhân ông mà thôi. Chủ nhân ông là phần hồn điều kiện ngũ tạng. Mà ngũ sắc ngũ quan, nhìn sắc nhìn quan cũng là chủ nhân ông điều kiện. Cho nên nó là chủ nhân ông cũng như là thượng đế của một chủ nhân ông. Không phải nhỏ. Chủ gia hãm trong con thiên là trung thiên. Nhưng mà quản lý bộ đầu và tự ngôn thiên. Rồi hòa hợp với cả càng không hữu trụ. Anh đã sống trong thanh khí điểm của trời Phật. Đó là Phật gia. Bước vô và thở ra. Trong lực cân bằng đương nhiên. Và giáo dục tâm thức của mọi người từ cơ bản thanh khí ra. Và mỗi người đều hướng được con bằng như ra. Tích vô và trở hẹp. Anh chỉ nghĩ được đặt mặt hẳn nha. Và chờ sự tích tâm của mọi hành giả. Thôi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta chưa đạt như những vị mà đã ẩn nấp tại thế gian. Ngài xuống mượn xác tôi. Nhưng mà phần hồn Ngài vẫn lại. Không bao giờ anh biết người đó là người tôi. Vẫn đi làm công, vẫn thuốc nha. Vẫn chỉ hưởng tất cả ngồi. Vẫn bị chỉ nha. Nhưng mà tới ngày thì nó ra hồi trước. Đó là những phần đã giải nghiệp. Và thừa định cái thế gian để lập đời mới ở tương lai. Hạnh nhất ở Việt Nam. Rồi, mà cả thế giới cũng đã được chọn. Nhiều vị vẫn đang ẩn tại không bao giờ ra. Nói mình là vô tư. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi là trước hết. Chúng ta ra đây xa quê hương đậm loạn. Phải lập lại tập trung. Và chúng ta phải dùng cái thanh điển của chúng ta mới đổi được lên trên không. Thì nói đến mình lập lại tập tự chính mình và khai thông cái vũ trụ như thế để đại tiện nó đi ra đại tiện phần thực cho đại tiện chỉ tiện ra phần thực cho đại tiện mà lỗ chân lông cũng cấp phần thực cho chuyển khứ thực lý ha. Rồi chúng ta thấy rằng con người chúng ta phan thái nhớ nhà nhưng mà chúng ta được ăn bữa cơm trực tiếp là thanh khí điển của trời Phật thật sự. Thanh khí điển hóa thân vạn vật thì cây lúa của con gạo cũng là thanh khí điển hóa thân. Chúng ta ăn qua đây nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc rồi hơn. Nó từ sắc giới khí trở về mà chúng ta làm cái pháp luân thường diễn là anh hít cái thanh khí điển càng con vũ trụ vô đi dài được cái ngũ phần. Vì mình được phần trực tiếp đó, vật động có một phần gián tiếp nữa. Vì sao những người tu đằng này nó là tại sao nó ăn ít mà nó cũng mọc? Vì nó ăn như kia nhiều. Thì tùy nguyên nó sẽ đi tới cái định. Thì nó thấy nó từ mọi trạng thái mà có. Rồi nó cái này cái biểu của nó nhiều á. Thế là khi nó nhiều nó hòa ra cái mọi trạng thái. Định, việc đó. Trạng thái nào cũng là trạng thái của nó. Bây giờ anh thấy cây cỏ đau lọc như thế nào? Anh thấy cây cỏ bị bắn chết lòng như thế nào? Vì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì mình phải hòa tan cái mọi trạng thái mới là định trước. Rồi mới về đi. Cho nên nó phải dạy con cứ được lưu thanh trong cái phương pháp chúng tôi chặn như thế này để cái tránh động lực càng ngày càng gia tăng. Khi mà anh chặn như thế này thì phóng đi lên và trao đổi thành giữa thanh và thanh trao đổi thì mình mới tiến hóa đi. Rồi mình hít cái khí thanh vô để lọc cái trượt. Thì mình hít quen rồi thì khí thanh nó chỉ hết đó. Cứ được lưu thanh thì thượng hạ hợp nhất. Nó đồng hành tiến hóa tới vô cùng nhằm đất mặt truyền thông thì con người nó mới bớt dịch. Chứ bây giờ mình dùng lý thuyết nó ở tôi bây giờ tôi câu rồi tôi diệt dịch xin lỗi cái đang hơi la. Bây giờ tôi có cấp bậc nào tôi không tìm đi. Tôi là người thực hành tôi biết cấp bậc nào tôi dịch cấp không. Mà không hành và không dọn nó dịch lên trung tâm đầu đầu. Và anh dịch tiến tới vô cùng bất diệt. Đó cũng nhờ cái dục như kia là gì. Còn cái dục thế gian được tạo gì. Nếu ở thế gian không có dục thì đâu có chúng ta ngồi đây mà nói là được tạo thế gian. Nhưng mà chúng ta học bài rồi thì ta mới hướng cái dục đi lên. Vì mình giải thoát. Hai con đường, một đường lên và đường xuống. Do ta quyết định chứ không phải trở lại. Chúng ta học ta. Nếu mà chúng ta nóng giận điều tử tâm tối thì mình hại thần kinh ngũ phạm linh. Mà lúc nào mình tìm cái vui để cởi mở khai triển cho vô cùng mình là tự chiến.